mưa thế này hoài cũng được. Sớm hôm sau nữa, khi tôi bắt đầu đi tập thể dục, trời lại mưa. Tôi vừa chạy ra đến đầu phố thì mưa ầm ầm đổ xuống, phải vội áo vào núp ở một mái hiên hẹp bên đường. Nước mưa liếm tới mũi giày. Nhưng lúc mưa như vậy, có một cái gì đó vừa buồn rầu nhưng cũng vừa êm đềm len vào tâm trí tôi. Để ra đến hồ, hết dãy phố này tôi phải đi qua một cái chợ nhỏ. Sáng nay chợ vắng teo không một bóng người. Những miếng bạt xanh phủ hàng quán làm tôi nhớ tới cái chợ ở thị trấn của tôi. Ở đó, hồi còn bé, tôi hay chìa tay ra khung cửa sổ hứng nước rơi long tong và đưa mắt nhìn những hàng quán vắng hoe, phủ bạt nhựa ướt đẫm nước mưa. Mẹ tôi bước đến bảo tôi rút tay vào, đừng nghịch nữa kẻo ướt người. Giọng bà rất êm đềm. Ký ức đó đã xa lắm rồi, nhưng tôi không thể nào quên được. Tôi đã đứng trong mái hiên đó nghe bài Adagio cùng đồ thứ, rồi đến Sometime When It's Rain. Buồn nhưng êm đềm. Tôi nghĩ cứ mưa thế này hoài cũng được. Nhưng đến trưa thì cơn mưa tầm tã ban sáng đã bật dấu, trời xanh trở lại. Bản chất phụ nữ. Khi thân nhau hơn, Ni mời tôi đến nhà chơi. 6 giờ sáng, tôi dậy, mặc bộ quần áo tươm tất nhất hiện có. Áo thun cá sấu, hàng giỏm mua ở Saigon Square. Quần jean xuất khẩu, bị lỗi gì đó nên người ta dầm dúi tuần ra bán với giá bèo. Giày sneaker chân tặng, giờ đã cũ đi nhiều, kệ, trông càng kiêu bạc. Bắt xe buýt vì không còn phương tiện gì khác, cũng là cho thân thiện với môi trường, và tôi đến nhà Ni ở ngoại thành. Ngôi nhà gỗ màu trắng nằm trên một ngọn đồi thấp, có nhiều hoa cúc dại mọc quanh bờ rào. Nhà xinh đẹp đúng như tôi dự đoán, người ta đâu có điên mà bỏ việc lên đây nếu không phải là để tận hưởng. Ni không nuôi con vật gì trong nhà ngoài một bể cá vàng đặt cạnh sofa. Giống như tôi, chị không thích thú vật lắm. Thậm chí có nỗi sợ mơ hồ về việc sa đà tình cảm vào chúng. Tôi nhớ đến chân. Trong trí nhớ của tôi, nó chỉ khóc những lần thấy chó bị xe cán, chó nhà nó đi lạc, chó nhà nó bị ốm. Chưa bao giờ thấy nó khóc vì cái gì khác. Giờ chắc nó đã ổn định ở bên kia rồi. Lúc tôi trở về Hà Nội đã quá Noel, số điện thoại của chân đã không còn liên lạc được nữa. Dường như tôi biết Ni nhiều hơn những điều chị đã từng bộc lộ với tôi. Qua cái cách bài trí căn nhà, màu rèm cửa, vị trí những cuốn sách trên giá, những đĩa DVD, những bức ảnh đen trắng treo trong phòng khách, loại xà phòng rửa tay trong toilet. Những điều ấy có thể là suy diễn, cũng có thể là rất thật. Ni bảo, hôm nay may cho tôi, Ni đang rất có cảm hứng trong việc nấu nướng. Tôi bắt chéo chân đọc sách ở sofa, rồi quay ra nghiên cứu chồng CD nhạc, mặc cho Ni lụ hụi trong bếp. Tôi chỉ mò vào thì Ni cất tiếng nhờ tôi dọn giúp bàn ăn. Ni lên lớp tôi một bài về hình tượng đàn ông hiện đại, phải biết giúp đỡ phụ nữ trong những việc nhỏ nhặt nhất. Tôi nghe khoảng 15 phút thì bắt đầu ù tai, đành giơ cờ trắng thừa nhận là đúng vậy. Tôi là kết quả của một quá trình đào tạo sai lầm, cam chịu của mẹ tôi và những người xung quanh. Ni là người phụ nữ 8 điểm. Tôi ngốn sạch mọi thứ Ni dọn ra, bò sốt tiêu xanh, súp bí đỏ và bánh táo tráng miệng. Mặc kệ chị nhìn tôi như muốn hỏi, chả lẽ lương tôi trả cậu không đủ ăn hay sao? Cuối buổi, tôi cứ vớt danh dự bằng cách nhìn thẳng vào mắt chị, cố tỏ ra thành thật, dù cho sự thành thật trong tôi đã rất dư thừa. Ngon kinh khủng. So với cơm hộp triền miên mấy tháng rồi đúng không? Ni vặc lại. Nhưng có thể thấy được là chị đang rất hài lòng. Phụ nữ luôn thích được xem là họ có thể quán xuyến tốt mọi việc. À, hình như đàn ông cũng vậy. Ăn xong, tôi, bé trai vừa mãn tin được 2 năm, lập tức bị Ni lợi dụng sức lao động. Chị nhờ tôi dọn bụi hoa hồng gai đã chết khô sau nhà, hai cánh tay tôi bị gai cào tóe máu, dù đã mang găng cao su, cái giống đầy gai này, khi không còn hoa thơm thì đúng là một bụi cây quỷ sứ chết tiệt. tôi bảo với Ni sao tôi thấy nó giống phụ nữ. Hết đẹp rồi thì đúng là tội nợ. Ni nguyết dài, châm lửa đốt đống cành vừa chất gọn lại. Nhìn đống lửa bốc lên, tôi tự dưng kiểm điểm bản thân. Thế dạo này mình chú tâm phân tích bản chất phụ nữ hơi bị thường xuyên, hay là lại sắp bước qua một giai đoạn khác của cuộc đời rồi nhỉ? Ni giục tôi đi vào nhà để rửa hai cánh tay bị gai cào đang chảy máu choe choét. Tôi chọc Ni, nói, may mà đây chỉ là hoa hồng gai bình thường thôi, chứ mà hoa tình như trong Thần Điêu Hiệp Lữ thì Ni phải đền cho tôi mấy chục mạng cũng không đủ. Ni cười ha ha, nói thứ như tôi có bị ghim vô bụi hoa tình, gai châm dày đặc mật độ 10 cái 1cm vuông rồi gỡ ra thì vẫn cứ thơ thới như thường. Trong mắt Ni, tôi vẫn chỉ là một thằng bé, chưa hiểu tình yêu là gì. Có lẽ vậy.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may comes and be from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I've cared in ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.